Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 31 tháng Giêng năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ đọc tiếp sứ điệp tiên tri của Công đồng Chung Vatican II cho thời đại chúng ta. Tiếp theo đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Marco chương 4 câu 21 đến 25. Đèn đốt lên là để đặt trên giá đèn. Các người đông đấu nào thì người ta sẽ đông đấu ấy cho các người. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: có ai đem đèn sáng đặt trong thùng hay dưới gầm giường chăng? Chẳng phải là để đặt trên giá đèn sao? Vì chẳng có gì giấu kín mà chẳng tỏ lộ ra, và chẳng có gì kín đáo mà không bị đưa ra ánh sáng. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Và người bảo họ rằng: hãy coi chừng điều các ngươi nghe thấy. Các ngươi đông bằng đấu nào thì người ta sẽ đông lại cho các ngươi bằng đấu ấy. Và người ta còn thêm nữa: vì ai có sẽ được cho thêm, và ai không có, cả cái đang có cũng bị lấy mất đi. Quý vị và các bạn thân mến, thi hào Tagore có kể câu chuyện ngụ ngôn như sau. Có một người hành khất nọ ngồi bên vệ đường. Hôm ấy, đức vua ngự giá đi ngang qua. Người hành khất cố lê lết đến cổng làng, ngồi đó và nhủ thầm: đây là dịp may hiếm có, tôi sẽ xin đức vua bố thí cho tôi. Từ xa, khi thấy xe đức vua, người hành khất đã vẫy tay chào. Nhưng không ai ngờ, khi xe dừng lại, vua chẳng cho gì mà còn giơ tay xin người hành khất bố thí. Người hành khất liền đưa tay vào cái bị, lấy ra một nắm thóc và đặt vào bàn tay vua một hạt thóc. Đức vua cảm ơn, rồi tặng lại một món quà nhỏ bỏ vào cái bị ấy. Đức vua cảm ơn rồi tiếp tục cuộc hành trình. Khi về đến nhà, người hành khách mở bị ra thì thấy giữa những hạt thóc một hạt kim cương sáng ngời. Lúc đó người hành khách mới hối tiếc: phải chi ta cho đức vua cả bị thóc này thì ta đã được cả một bị kim cương. Trong kinh mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: các con đông đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đông cho các con đấu ấy, và còn cho các con nhiều hơn nữa. Nói khác đi, chỉ có một đấu duy nhất là nếu chúng ta làm điều gì đó cho người anh em, thì chính đấu ấy sẽ đông lại cho chúng ta. Có một tội mà ít ai tránh khỏi, đó là tội ích kỷ. Vì ích kỷ là chỉ muốn thu vén điều tốt cho mình, còn dành điều xấu cho người khác. Do đó chẳng quan tâm gì đến những bất hạnh của kẻ khác. Ước chi lời Chúa hôm nay giúp chúng ta suy xét và điều chỉnh lại cuộc sống trong tương quan với Chúa và với tha nhân, với ý thức rằng những gì chúng ta làm cho người anh em là làm cho chính Chúa, và rằng Chúa sẽ đối xử với chúng ta theo cung cách chúng ta đối xử với người khác. Lạy Chúa, vì công nghiệp và lời chuyển cầu của Thánh Gioan Bosco, xin Chúa thương ban cho mỗi người chúng con được ơn quảng đại theo Chúa và quảng đại phục vụ anh chị em. Amen.
Yêu Chúa đến cùng, Ngài ngục xuôi về khắp mọi nơi. Yêu Chúa đến cùng, Ngài giang tay đón người tội lỗi. Yêu Chúa đến cùng, Ngài ngồi an cư về kẻ đơn côi. Theo Ngài bấy lâu mà con vẫn chưa hiểu Ngài. Ngài là thầy, là Chúa của con. Ngài yêu thương tất cả thế giới. Đây con nguyện bên yêu và theo Chúa trọn cuộc đời. Tiếp nuôi tình yêu Chúa.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Công giáo và Tin lành Luther sắp phát hành một tài liệu chung. Thông tin từ Đài Phát thanh Vatican hôm 24 tháng Giêng cho biết, gần đến dịp kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách Tin lành, người Công giáo và Tin lành Luther sẽ thực hiện một tập tài liệu chung với nhan đề Từ xung đột đến hiệp thông. Điều này đã được Đức Hồng Y Kokok, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cổ võ sự hiệp nhất các Kitô hữu, xác nhận với các hãng tin Công giáo Catpress và Apic. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Tin lành bày tỏ lo ngại sau khi Roma đưa ra khả năng về việc thiết lập một giáo hạt tổng nhân để đón nhận các tín hữu Tin lành Luther. Theo Đức Hồng Y Kokok, tài liệu này sẽ đề cập đến lịch sử cuộc xung đột giữa người Công giáo và Tin lành, và cũng nói đến cuộc đối thoại đại kết đã được tiến hành trong suốt 50 năm qua và con đường dẫn đến sự hiệp thông rộng lớn hơn. Tài liệu này được cả hai bên mong đợi sẽ ra mắt vào một thời điểm tế nhị trong quan hệ giữa Công giáo và Tin lành Luther. Cách nay vài ngày trước, Tổng thư ký Liên đoàn Thế giới Tin lành Luther đã bày tỏ lo ngại về một tuyên bố gần đây của Đức Tổng giám mục Gerhard Ludwig Müller, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Đức Tổng giám mục Müller tin rằng các tín hữu Tin lành Luther muốn quay trở về với Roma và cho rằng Giáo hội Công giáo Roma cần đón nhận họ. đồng thời vẫn cho họ giữ lại những truyền thống hợp pháp như đã thực hiện trong những năm vừa qua, với việc thiết lập các giới hạn tổng nhân cho các tín hữu Anh giáo muốn hiệp thông với Roma. Trước đó vào tháng 10 năm ngoái, Đức Hồng Icock cũng đã nêu lên vấn đề này. Khi ấy, Ngài nói rằng việc đón nhận các tín hữu Anh giáo không phải là một sáng kiến của Roma, mà là của giáo hội Anh giáo. Tin Vatican. Tương quan chặt chẽ giữa công đồng chung Vatican II và Bộ Giáo luật. Hôm 22 tháng Giêng vừa qua, tại phòng báo chí tòa thánh, Hội đồng tòa thánh về giải thích văn bản pháp luật đã tổ chức họp báo giới thiệu chương trình ngày học hỏi giáo luật, cuộc cải cách được công đồng mong muốn và yêu cầu, đánh dấu kỷ niệm 30 năm ban hành Bộ Giáo luật. Ngày học hỏi do Hội đồng tòa thánh về giải thích văn bản pháp luật và Viện Quốc tế về Giáo luật và Tôn giáo đối chiếu tại Lugano, Thụy Sĩ đồng tổ chức và được Quỹ Joseph Ratzinger, tức Benedicto thứ 16 của tòa thánh, và Quỹ John Paul đệ nhị đồng tài trợ. Tham gia họp báo có Đức Hồng y Francesco Cocco Palmerio, Chủ tịch Hội đồng tòa thánh về giải thích văn bản pháp luật; Đức Giám mục Juan Ignacio Arrieta, Thư ký Hội đồng; và Đức ông Giuseppe Antonio Scotti, Chủ tịch Quỹ Joseph Ratzinger. Mở đầu, Đức Hồng y Cocco Palmerio nhắc lại rằng chân phước Gioan 23 trong diễn văn triệu tập công đồng Vatican II vào năm 1959 đã giải thích rằng về lĩnh vực luật, công đồng phải hoàn tất bản duyệt lại Bộ Giáo luật năm 1917 đang được chờ đợi. Với tầm nhìn rộng, Đức Giáo Hoàng đã nhìn thấy rõ rằng việc sửa đổi Bộ Giáo luật phải được hướng dẫn bởi nền giáo hội học mới phát sinh từ một hội nghị thượng đỉnh toàn cầu và đại kết như công đồng. Chân phước Gioan Phaolô đệ nhị, mà Bộ Giáo luật được ban hành trong triều Giáo Hoàng của Ngài, cũng lập lại rằng rõ ràng cơ cấu giáo hội học của công đồng đòi hỏi phải có một công thức mới cho luật lệ của giáo hội. Như Đức Gioan Phaolô đệ nhị nhấn mạnh khi mở đầu tông hiến Sacri Disciplinae Leges, các luật lệ của kỷ luật thánh, lý do của mối tương quan chặt chẽ giữa công đồng Vatican II và Bộ Giáo luật là Bộ Giáo luật năm 1983 là đỉnh điểm của Vatican II. Theo hai cách, một mặt nó đón nhận công đồng, long trọng tái đề nghị những thể chế cơ bản và những đổi mới chính yếu, và mặt khác nó xây dựng các quy chuẩn tích cực để thực thi công đồng. Sau đó, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về giải thích văn bản pháp luật đã đưa ra các ví dụ cho thấy mối liên kết chặt chẽ giữa công đồng chung Vatican II và Bộ Giáo luật. Đầu tiên là giáo thuyết về chức giám mục và mối quan hệ giữa các giám mục và giáo hoàng, tức là tính hiệp đoàn giám mục. Đây không phải hoàn toàn là giáo thuyết mới về ý thức sâu xa về giáo hội, nhưng đúng hơn là một khám phá tuyệt diệu. Trước hết, Bộ Giáo luật tại các khoảng 330 đến 341 trình bày giáo thuyết này một cách rõ ràng, và thứ hai tại các khoảng 342 đến 348 bằng quan điểm tích cực trình bày thêm về cơ cấu của Thượng Hội đồng Giám mục, giúp cho cơ cấu của tính hiệp đoàn giám mục được thực thi một cách hiệu quả. Ví dụ thứ hai là dấu huấn của công đồng về giáo dân và do đó về nhiệm vụ tích cực và thích hợp của các tín hữu giáo dân trong đời sống giáo hội. Một lần nữa, điều này không phải là hoàn toàn mới, nhưng là một tái khám phá qua một loạt các quy định liên quan đến Hội đồng Mục vụ Giáo phận hoặc Hội đồng Mục vụ Giáo xứ. Đó là những cơ cấu cho phép người tín hữu tham gia một cách hiệu quả vào các quyết định mục vụ của giám mục hay vị mục tử. Sự đổi mới này cũng là tiếng nói hùng hồn về mối tương quan giữa công đồng và Bộ Giáo luật. Ví dụ thứ ba là quan niệm về giáo xứ như công đồng đã trình bày và bộ giáo luật đã áp dụng. Về cơ bản, công đồng quan niệm giáo xứ là một cộng đồng tín hữu, chứ không phải là một cấu trúc hay một địa bàn. Đây là điều đổi mới quan trọng so với quan điểm trước đây. Bộ giáo luật chấp nhận khái niệm này, đặc biệt là tại khoản 515, và chủ nhận khái niệm ấy với những quy định tích cực của các khoản tiếp theo. Ví dụ cuối cùng là về giáo thuyết và sự kinh tân được công đồng đưa ra trong lĩnh vực đại kết có trong các văn kiện công đồng như Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, Orientalium Ecclesiarum, các giáo hội đông phương, và Unitatis Reintegratio, tái lập sự hợp nhất. Các văn kiện này trình bày giáo thuyết về sự hiệp thông trong giáo hội, dù chưa trọn vẹn nhưng vẫn có thực và tồn tại giữa giáo hội công giáo và các giáo hội khác hoặc các cộng đồng ngoài công giáo. Đây cũng là một thực tế có rất nhiều giá trị và phạm vi đã được công đồng và sau này bộ giáo luật đề cập đến khi cho phép các Kitô hữu ngoài công giáo, mặc dù với những điều kiện cụ thể, được lãnh nhận các bí tích của giáo hội công giáo. Đức Hồng Y Coco Panmerio kết thúc. Về kết luận, chúng ta có thể khẳng định rằng sự kết hợp tốt đẹp giữa công đồng chung Vatican II và Bộ Giáo luật đã sinh ra hoa trái mới mẻ trong đời sống giáo hội ở nhiều lĩnh vực và nhiều cấp độ. Tin Giáo hội Việt Nam giới thiệu sách giáo dân hưởng ứng năm đức tin. Trang web của Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa nhận được tập sách giáo dân hưởng ứng năm đức tin với hình thức tập tin do Ủy ban Giáo dân gửi đến để phổ biến cho người tín hữu Việt Nam. Trong lời nói đầu, tập sách giáo dân hưởng ứng năm đức tin ghi nhận rằng tài liệu hướng dẫn mục phụ năm đức tin cho biết năm đức tin sẽ là cơ hội tốt cho các tín hữu. Thứ nhất, học hỏi kỹ lưỡng hơn những văn kiện của công đồng Vatican II, và thứ hai, nghiên cứu ứng dụng nhiều hơn về nội dung sách giáo lý giáo hội công giáo. Trong tinh thần phục vụ, dưới sự hướng dẫn và khích lệ rất ân cần của Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, Chủ tịch Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, một số thành viên Ủy ban Giáo dân đã nỗ lực góp phần biên soạn tập sách Giáo dân hưởng ứng năm đức tin tập dài. Theo đó, để tiện dụng cho các khóa huấn luyện ngắn hạn dành riêng cho giáo dân, tập sách mỏng này được biên soạn. Sách bao gồm chủ yếu những trích dẫn từ ba chương đầu trong tập tài liệu nhiều chương nêu trên. Do vậy, sách có cùng tên Giáo dân hưởng ứng năm đức tin tập ngắn. Tin tưởng rằng cả hai tập sách dài cũng như ngắn đều muốn góp phần giúp độc giả hướng nhìn về Chúa Giêsu Kitô là nguồn gốc và là tận điểm của đức tin. Giám biên soạn xin được chung tay cổ võ các việc làm thích hợp với đức tin, bởi đức tin không có hành động là đức tin chết. Tin Roma. Đức tin vào tình yêu Thiên Chúa là trọng tâm của sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Còn chúng ta đã biết tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta, và chúng ta đã tin vào tình yêu đó. Đó là chủ đề sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho mùa chay năm 2013 trong năm đức tin, trích từ thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, chương 4 câu 16. Như thế có thể nói Đức Thánh Cha muốn mời gọi mọi người tin vào tình yêu Thiên Chúa. Được biết, sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha sẽ được Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Đồng Tâm Cô Unum, trình bày tại Vatican vào ngày thứ Sáu, mùng 1 tháng 2. Sứ điệp sẽ được phổ biến bằng 7 thứ tiếng Pháp, Đức, Anh, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ba Lan. Mùa chay năm 2013 sẽ khởi sự vào ngày 13 tháng 2, ngày thứ Tư lễ tro, và Chủ nhật Phục sinh sẽ được cử hành vào ngày 31 tháng 3. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ đọc tiếp sứ điệp tiên tri của Công đồng Chung Vatican II cho thời đại chúng ta.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, chúng ta đã nghe phần thứ nhất của sứ điệp tiên tri của Công đồng Vatican II đệ nhị. Trong một thời sự hôm nay, chúng ta sẽ nghe phần còn lại. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nhắc lại vài điểm nổi bật trong giáo huấn của Công đồng về Thiên Chúa, Hội Thánh và con người như sau. Công đồng là một hành động yêu thương, một hành động cao cả gấp ba của tình yêu. Như Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục đã nói trong bài diễn từ khai mạc khóa họp thứ tư của Công đồng, một hành động yêu thương dành cho Thiên Chúa, cho Hội Thánh và cho nhân loại. Hiệu quả của hành động ấy không bao giờ cạn, nó tiếp tục hoạt động qua động năng phong phú của giáo huấn của nó. Hiến chết chính lý Dei Verbum, đặt lời Chúa ở trung tâm của đời sống Hội Thánh với ý thức canh tâm. Tính trung tâm này phát xuất từ một tri giác sống động hơn về sự hiệp nhất của Thánh Kinh và Thánh Truyền. Lời Chúa được duy trì bởi đức tin của các tín hữu dưới sự hướng dẫn của huấn quyền, cũng yêu cầu mỗi người chúng ta chấp nhận trách nhiệm của mình để duy trì nguyên vẹn tiến trình truyền thụ ấy. Điều mà Hội Thánh tin cũng là điều mà Hội Thánh làm thành đối tượng của kinh nguyện của mình. Hiến chế Sacrosanctum Concilium đã giải thích cơ sở của một đời sống phụng vụ dành cho Thiên Chúa, sự thờ phượng đích thực mà dân được mời gọi để thực thi chức tư tế của giao ước mới phải dâng lên Ngài. Phụng vụ phải cho phép mọi thành phần tín hữu đi sâu vào mầu nhiệm để hiểu thấu vẻ đẹp của việc chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi. Thực ra, phụng vụ là một sự tiền dự dưới thế, lời chúc tụng mà các đạo binh của những đấng được chúc phúc dâng lên Thiên Chúa trên trời. Cho nên, trong mỗi cuộc cử hành phụng vụ, những người tham dự được ban cho khả năng nếm trước, mặc dù dưới bức màn đức tin, một ít vị ngọt ngào sẽ chảy ra từ việc chiêm ngắm Thiên Chúa trên thiên đàng. Vì lý do này mà tất cả các thừa tác viên có chức thánh, ý thức trách nhiệm, tính thánh thiêng của nghi thức và lớn lên trong sự hiểu biết của họ về những gì mà họ cử hành. Đã đến lúc chân lý về Hội Thánh của Đức Kitô phải được khám phá, xếp đặt theo thứ tự và bày tỏ. Đức Giáo Hoàng Phaolô đệ lục đã nói trong sứ điệp của Ngài khi khai mạc phiên họp thứ hai của Công đồng. Với những lời này, vị giáo hoàng mà chúng ta không thể quên được đã xác định nhiệm vụ chủ yếu của Công đồng. Hiến chế tín lý trong những trang ấy mà chúng tôi hoàn tất học thuyết đã được diễn tả bởi Công đồng Vatican II thứ nhất, và chúng tôi niêm phong nó cho một nghiên cứu mới về mầu nhiệm của Hội Thánh. Sự hiệp thông là nền tảng mà trên đó thực tại của Hội Thánh được xây dựng. Nó bắt nguồn từ chính mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi và mở ra cho tất cả những ai đã được rửa tội, là những người do đó được mời gọi đi đến hiệp nhất trọn vẹn trong Đức Kitô. Sự hiệp thông này trở nên rõ ràng trong các hình thức tổ chức khác nhau. Trong đó, thừa tác vụ của Hội Thánh được thực hiện và trong vai trò của người kế vị Thánh Phêrô như dấu chỉ hữu hình của sự hiệp nhất của tất cả các tín hữu. Mọi người đều biết rằng Công đồng Vatican II đệ nhị nhiệt tình biến đại kết thành khao khát của riêng mình. Cao trào gặp gỡ và làm sáng tỏ đã được thực hiện với tất cả các anh em được rửa tội là điều không thể đảo ngược được. Chính quyền năng của Chúa Thánh Thần đúng kêu gọi mọi tín hữu vâng phục, ngõ hầu sự hiệp nhất ấy có thể thành một nguồn mạch truyền giáo hiệu quả. Sự hiệp thông mà hội thánh sống cùng với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là một dấu chỉ cho việc anh chị em được mời gọi để chung sống với nhau như thế nào. Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes là hiến chế liên quan đến những câu hỏi cơ bản mà mỗi người được mời gọi để trả lời. Lặp lại cho chúng ta ngày nay những lời chưa bao giờ mất thời gian tính của chúng. Chỉ trong mầu nhiệm ngôi lời làm người mà mầu nhiệm về con người được thực sự trở nên rõ ràng. Những lời này đặc biệt thân thương đối với tôi, và tôi muốn đề nghị chúng một lần nữa trong những đoạn văn cơ bản của huấn quyền của tôi. Ở đây, chúng ta tìm thấy sự tổng hợp thật sự mà Hội Thánh luôn luôn phải nhìn vào trong cuộc đối thoại của mình với những người hôm nay, cũng như với những người của mọi thời đại khác. Hội Thánh biết rằng sứ điệp của mình là một tổng hợp có hiệu quả của kỳ vọng của con người và sự đáp trả mà Thiên Chúa dành cho họ. Đức Kitô là chân lý không bao giờ phai tàn. Trong người, Thiên Chúa đến với mỗi con người, và mỗi con người có thể thấy Thiên Chúa trong người. Không có cuộc gặp gỡ nào với thế gian sẽ có hiệu quả nếu người tín hữu không nhìn thẳng vào mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa. Sự trống trải mà nhiều người cảm thấy khi họ phải đối diện với những câu hỏi về nguyên do của cuộc đời và cái chết, về vận mệnh con người và ý nghĩa của đau khổ, chỉ có thể được lấp đầy bởi sứ điệp chân lý là Đức Giêsu Kitô. Tâm hồn con người sẽ luôn luôn không được an nghỉ cho đến khi nó có thể nghỉ ngơi trong người, là sự tịnh dưỡng thật sự cho tất cả những người vất vả và gồng gánh nặng nề. Hạt giống bé nhỏ mà Đức Gioan 23 đã trồng với tâm trí và bàn tay lo âu trong vương cung thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành ngày 25 tháng Giêng năm 1959, khi ngài công bố ý định triệu tập công đồng chung thứ 21 trong lịch sử hội thánh, đã lớn lên và trở thành một cây mà giờ đây những cành tùm và hùng vĩ đang vươn ra trong vườn nho của Chúa. Nó đã sinh nhiều hoa trái trong 30 năm cuộc đời, và nó sẽ sinh nhiều hoa trái hơn nữa trong những năm tới. Một mùa mới đang mọc lên trước mắt chúng ta. Đó là thời gian để suy nghĩ sâu xa về giáo huấn của cộng đồng, thời gian để thu hoạch tất cả những gì mà các nghị phụ cộng đồng đã gieo và thế hệ của những năm gần đây đã vun trồng và mong đợi. Cộng đồng Vaticano đệ nhị thực sự là một sứ điệp tiên tri cho đời sống hội thánh. Nó sẽ tiếp tục như thế trong nhiều năm, trong thiên niên kỷ thứ ba chỉ mới bắt đầu. Hội thánh, phong phú trong những chân lý vĩnh cửu được trao phó cho mình, vẫn sẽ nói với thế giới, công bố rằng Đức Giêsu Kitô là đấng cứu độ duy nhất của thế gian hôm qua, ngày hôm nay và mãi mãi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nét về sứ điệp tiên tri của cộng đồng Vaticano do chính bài diễn văn của Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô đệ nhị, bản dịch tiếng Việt của Phaolô Phạm Xuân Khôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tiếng nói của sự thật về sự việc cứu nạn vụ chìm tàu ở Cồn Sẻ là đề tài chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Như tin chúng tôi đã đưa, vào lúc 3 giờ sáng ngày 30 tháng 12 năm 2012,
nhiều đội tàu cồn sẻ đã lâm nạn trên đường vào tránh gió tại cửa danh Quảng Bình. Sau khi nhận được thông tin, linh mục quản sứ Phêrô Hoàng Anh Ngợi đã gọi điện cầu cứu chính quyền tỉnh và các lực lượng cứu hộ cứu nạn tại Quảng Bình vì ở đó có phương tiện tối tân hơn. Tuy nhiên, họ đã không nhận được sự hỗ trợ kịp thời nào, và sự việc đau thương đã xảy ra là chiếc tàu mang biển hiệu QB93714 do thuyền trưởng Nguyễn Phong trú tại Cồn Sẻ đã bị sóng lớn đánh chìm và 14 thuyền viên bị mất tích. Không thể trông chờ vào sự giúp đỡ của chính quyền, giáo xứ với tinh thần huynh đệ chi binh, cha xứ, hội đồng mục vụ đã phối hợp với các đội tàu giáo dân trong giáo xứ đưa hàng loạt tàu đánh cá với mục đích cứu giúp những người còn sống sót mặc cho sóng gió gào thét, vùi dập. Thế nhưng sau đó, trong chương trình thời sự của VTV1 phát đi vào tối ngày 3 tháng 1 năm 2013 và nhiều tờ báo khác đã đưa thông tin sai lạc về vai trò của chính quyền và bộ đội biên phòng trong hoạt động cứu nạn, nhất là trục vớt. Họ đã không giúp gì mà chỉ đứng ngoài nhìn, thế nhưng trên truyền hình lại hết lời kể công họ và lờ đi các tác nhân chính thực hiện công việc này là cha xứ, đội lặn và các đội tàu trong xứ. Vì thế, vào ngày 13 tháng 1 năm 2013, linh mục quản sứ Cồn Sẻ Phêrô Hoàng Anh Ngợi đã đại diện cho 3.360 người dân giáo xứ Cồn Sẻ cùng với những người tham gia công tác trục vớt đã gửi tới ông Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam nội dung bản phản hồi về việc đưa tin thiếu khách quan của Đài Truyền hình Việt Nam với mục đích 1. Phản đối cách đưa thông tin trái sự thật của Đài Truyền hình Việt Nam. 2. Yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam sớm cải chính thông tin. Và 3. Là đề nghị phải có kỷ luật thích đáng với những ai nhận tin và đưa tin thiếu chuyên nghiệp, đồng thời rút kinh nghiệm cho các hoạt động lần sau. Trong nội dung phản hồi của linh mục Phêrô, chúng ta cùng nhau lắng nghe tiếng nói của sự thật về vụ việc trên như sau. Trong đêm 30 tháng 12 năm 2012, ba con tàu thuộc đội tàu Cồn Sẻ, đó là tàu của anh Nguyễn Phong mang biển hiệu QB93714TS, tàu anh Mai Văn mang biển hiệu QB93269TS và tàu anh Mai Thọ mang biển hiệu QB93999TS bị lâm nạn trên đường chạy từ đảo Hòn Cỏ vào tránh gió tại cửa danh. Thấy tình thế khó khăn như vậy, thuyền trưởng Nguyễn Phong đã đàm ra cho hai tàu kia cố gắng chồm lên cảng La để trú ẩn. Nhưng không may, tàu anh Nguyễn Phong gióng thẳng vào mũi La và cầm cự được 7 hải lý thì bị chìm. Khi tàu bị chìm, thuyền trưởng Nguyễn Phong kêu thuyền trưởng Mai Văn chạy cách sau 5 hải lý và bình tĩnh đọc rõ tọa độ. Văn ơi, chìm rồi, 17 trên 48 độ Bắc, 106 trên 35 độ Đông. Khi tiếng kêu chấm dứt, cũng chính là lúc chấm dứt liên lạc bộ đàm giữa ba tàu và cũng là lúc kết thúc mạch nối tin tức trên đất liền với tàu của anh Nguyễn Phong qua các điện thoại của các thuyền viên. Đúng 3 giờ sáng ngày 30 tháng 12 năm 2012, sau khi nhận được thông tin chính xác qua điện thoại và bộ đàm của tàu anh Mai Văn, tôi liền tổ chức cuộc họp khẩn gồm các thành phần hội đồng mục vụ xứ, xóm giáo xứ Cồn Sẻ gồm 22 người và 48 thuyền trưởng trong đội tàu của giáo xứ Cồn Sẻ. Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, 15 con tàu của giáo xứ đã sẵn sàng tập kết tại cửa danh để vượt cửa ra khơi đi cứu và tìm những người anh em. Nhưng vì cửa danh sóng dựng lớp lớp như tường thành, tôi sợ tan lại chồng tan, đau khổ chồng chất lên đau khổ, nên quyết định không cho một tàu nào vượt cửa. Kiên cường, hiên ngang, dũng cảm, sống có nhau, chết có nhau vốn là bản chất truyền thống từ ngàn xưa của dân làng Cồn Sẻ. Vì thế, sáng ngày 31 tháng 1 năm 2013, chúng tôi với tinh thần đã quyết thì hành, đã gieo thì gặt. Không những 15 con tàu của ngày hôm qua mà hôm nay có cả 40 tàu đánh cá của giáo xứ Cồn Sẻ đã vượt sóng ra khơi. Người đáng tuyên dương nhất là thuyền trưởng Phạm Thắng và con tàu đáng tuyên dương nhất cũng chính là con tàu của anh. Trong sự liều lĩnh và cầu mong may mắn ơn trên, con tàu của người dũng sĩ mang biển hiệu QB93099TS đã lọt cửa danh và sau đó chừng 40 phút thì cả 39 tàu đã chiến thắng với tử thần sóng gió. Tàu của người dũng sĩ Phạm Thắng đã tìm đến 17 trên 43 độ Bắc, 106 trên 35 độ Đông. Sau khi đã xác định tọa độ tàu chìm, thì tàu không còn trên tọa độ đó nữa, mà bị sóng nước di chuyển đến 2 hải lý, cách bờ biển Quảng Xuân hơn 4 hải lý và cách cửa danh 7 hải lý. Đây chính là điểm con tàu của anh Nguyễn Phong đang an nghỉ. Tại đây, tàu anh Phạm Thắng đã tìm thấy một thi thể, đó là anh Mai Khương Duy. Theo nhận định của nhiều ý kiến trong cuộc họp vào sáng ngày 30 tháng 12 năm 2012, thì nhiều thi thể đang nằm trong khoang tàu. Chính vì thế mà công việc khẩn thiết trong ngày 31 tháng 12 là trục vớt tàu lên. Việc trục vớt tàu lên một cách an toàn để lấy thi thể quả là một vấn đề hết sức khó khăn của đội tàu giáo xứ Cồn Sẻ, nên tôi và Hội đồng Mục vụ giáo xứ Cồn Sẻ quyết định thuê xà lan và cần cẩu. Khi biết được xà lan của anh Trần Văn Thoại ở Nghệ An đang neo đậu tại Cảng La, chúng tôi tiến hành làm giá qua điện thoại với anh Trần Văn Thoại và hai bên thỏa thuận việc trục vớt tàu với giá là 150 triệu đồng. Công việc tiếp theo rất khẩn trương mà tôi phải làm đó là gọi điện tới Linh Mục Nguyễn Quang Tuấn, Linh Mục Quản sứ Đông Yên để báo tin và giúp ngỏ lời với các thợ lặn trong giáo xứ để sớm có mặt tại hiện trường. Chỉ trong 2 tiếng đồng hồ, 9 anh em thợ lặn giáo xứ Đông Yên đã được xe chở vào tận Cồn Sẻ. Với tinh thần cao cả, tự nguyện của anh Nguyễn Hữu Tòng, người xứ Đông Yên, chủ nhân của con tàu NA90607TS, với trang bị thô sơ các phương tiện lặn, 9 anh em thợ lặn đã vượt cửa danh. Suốt 3 ngày, với 370 người dân Cồn Sẻ ngồi trên 40 con tàu, máy không ngừng nổ, chia nhau làng khơi, làng rộng, rảo tìm thi thể và tham gia trục vớt. Suốt 2 ngày, 9 anh em thợ lặn Đông Yên đã ngâm mình trong giá rét và hiểm nguy chực chờ, và suốt 1 ngày thuê xà lan làm việc. Thế mà những dũng sĩ đó không được nhắc đến, không được tuyên dương. Và rồi trong chương trình thời sự của VTV1 phát đi vào tối ngày 31 tháng 1 năm 2013 về hoạt động trục vớt tàu chìm đã thông tin sai lệch, đề cao vai trò của bộ đội biên phòng. Họ đã không thể hiện đúng tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhưng trên truyền hình VTV1 nói riêng và phương tiện truyền thông nói chung đều đề cao chiến tích bộ đội biên phòng và các cấp lãnh đạo khác. Việc đề cao sai lệch đó đã gây nên sự phẫn nộ đối với 3.360 người dân Cồn Sẻ, với những ai khi đã hiểu rõ sự việc, cách riêng đối với 370 người ngồi trên 40 con tàu, 9 anh em thợ lặn suốt 2 ngày trời phó mình cho thủy quái và những người ngồi trên xà lan. Linh Mục Phêrô cũng đã trình bày rõ với ông Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam rằng, khi xảy ra sự cố của 3 con tàu, 1 chìm, 2 lên đên, tôi đã gọi điện đến nhờ các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Quảng Bình cứu giúp, song đã không nhận được một sự may mắn nào. Tôi tiếp tục ngỏ lời để mong được điều hành tàu Đà Nẵng ra, tàu Nghệ An vào, trực thăng bay tới, nhưng đâu có kết quả gì. Tàu cứu hộ Nghệ An vẫn có, nhưng không biết chạy từ đường nào mà 18 giờ 30 phút của tối ngày 30 tháng 12 năm 2012 mới cập bến tại Cửa Danh. Tàu cứu hộ này đi cứu ai? Ai đi trên tàu cứu hộ? Tàu cứu hộ này làm nhiệm vụ gì khi sự việc cần phải cứu hộ? Trong khi đó, một tàu đã an giấc, còn hai tàu kia lênh đênh trên biển sự chết gần kề, mà họ không nhận được một lời thăm hỏi gì trong khi đang gặp hiểm nguy. Giữa lúc tan tóc, đau buồn và xót xa này, lòng dân cồn sẻ, nhất là những người tham gia trục vớt và lần mò tìm kiếm, đang rất đau lòng và phẫn nộ trước công cách làm việc của Đài Truyền hình Việt Nam. Linh Mục Phêrô nói tiếp như sau. Trong một thế giới đầy năng động, đổi thay, một thế giới đầy hứng thú và hấp dẫn, mong rằng truyền thanh cũng như các dạng báo chí đừng vì tìm hứng thú và hấp dẫn mà đánh bóng các tin tức, hoặc đừng vì lợi nhuận, thăng hoa mà cố vùi dập giá trị đạo đức của nghề nghiệp. Nhưng cho dù ai đó, xin khuyên rằng, hãy giữ lòng mình trong thang giá trị chuẩn mực của đạo đức. Trên hết, hãy nhắm vào sự thật để sống và để phấn đấu, bởi vì sự thật giải phóng con người. Quý vị và các bạn thân mến, câu lời Chúa trong nội dung phản hồi của Linh Mục Phêrô đã chấm dứt chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu Chuyện Gia Đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đã có dịp bàn đến sự thưởng phạt trong gia đình. Cha mẹ có quyền đứng trên con cái, cho nên có quyền thưởng phạt chúng. Mục đích của sự thưởng phạt là cổ võ cho con cái được lớn lên trong tinh thần độc lập và trách nhiệm. Tuy nhiên, lắm khi cha mẹ không đạt được mục đích ấy, mà trái lại chỉ tạo ra sự nổi loạn nơi con cái. Đâu là nguyên nhân dẫn đến thái độ nổi loạn, nghĩa là không chấp nhận quyền đứng của cha mẹ? Đây là vấn đề chúng tôi xin được bàn đến trong Câu Chuyện Gia Đình tuần này. Triết gia Pháp Gabriel Marcel cho rằng nổi loạn là một phản ứng không phải để chống lại quyền bính của cha mẹ, mà để chống lại những bậc cha mẹ không chịu thực thi quyền bính của mình một cách đúng đắn. Theo ông, người trẻ không thể sống mà không có quyền bính, hay bên ngoài ảnh hưởng của quyền bính. Giới trẻ ngày nay chống lại quyền bính của cha mẹ không phải vì cha mẹ quá độc tài, cho bằng vì cha mẹ quá ít thực thi quyền bính. Vì không thể sống mà không có quyền bính, cho nên một khi đã nổi loạn chống lại quyền bính của cha mẹ, người trẻ lại tìm đến những quyền bính khác, mà điển hình là các băng đảng. Người đứng đầu băng đảng còn thể hiện quyền bính một cách cứng rắn và tàn nhẫn hơn cả người cha trong gia đình. Ý kiến trên đây của triết gia Gabriel Marcel cho thấy một khía cạnh đáng chú ý trong phản ứng của người trẻ nói chung đối với quyền bính. Người trẻ không thể sống mà không có quyền bính. Nếu họ chối bỏ một quyền bính nào đó là bởi vì quyền bính ấy không được thực thi một cách đúng đắn. Nó có thể là điểm cần được cha mẹ lưu ý khi thể hiện quyền đứng đối với con cái. Thật ra, việc nổi loạn của con cái là một vấn đề khá phức tạp. Ngoài thái độ trốn tránh trách nhiệm của cha mẹ trong việc giáo dục con cái, sự nổi loạn của con cái còn có nhiều nguyên nhân khác, như sức ép của môi trường sống, ảnh hưởng của các trào lưu và các ý thức hệ. Triết gia Gabriel Marcel ghi nhận rằng, quan niệm về tự do và nhất là cái nhìn về tha nhân của triết học hiện sinh vô thần ảnh hưởng rất nhiều trong cách nhận thức về quyền đứng nơi giới trẻ. Khi tha nhân bị xem như một thứ hỏa ngục luôn luôn đe dọa tự do của tôi, thì đương nhiên tôi sẽ có một cái nhìn nghi kỵ và khước từ đối với mọi người, ngay cả cha mẹ tôi. Nói đến ảnh hưởng của các ý thức hệ, hẳn chúng ta không thể không nghĩ đến những thứ chủ nghĩa, chối bỏ mọi giá trị siêu việt của cuộc sống, cổ võ sự đấu tranh giai cấp, gieo rắc nghi kỵ và hận thù giữa người với người. Chúng ta không cần phải ngạc nhiên tại sao đã có một thời con cái đã có thể đem cha mẹ ra đấu tố. Sinh ra trong lỗ hổng về những giá trị đạo đức, hít thở bầu khí sôi sục đấu tranh và hận thù, làm sao con cái có thể chấp nhận quyền bính của cha mẹ, mà chức năng và trách nhiệm cao cả nhất là đào luyện cho chúng trở thành những con người trưởng thành và biết sống theo những chuẩn mực đạo đức. Bằng đến những yếu tố khiến cho con cái nổi loạn và chối bỏ quyền bính của cha mẹ, chúng ta không thể không quan tâm đến ảnh hưởng của học đường. Ngày nay, nhất là trong các xã hội tiên tiến, nhà trường có nhiều ảnh hưởng trên việc đào luyện con cái hơn cha mẹ. Điều này càng nổi bật trong sự xung đột giữa nhà trường và gia đình. Chúng ta chỉ cần đăng cử một vài thí dụ. Khi nhà trường chỉ chú tâm đến việc học sinh phải hòa hợp với nhau hơn là phát triển những đức tính cần thiết khác, đa số phụ huynh học sinh cũng đành phải chấp nhận như thế. Nếu nhà trường đưa ra phán quyết rằng học sinh có thể và cần phải có xe hơi, cũng như hút thuốc lá là một điều cần thiết, thì phần đông cha mẹ cũng sẽ chiều theo ý kiến ấy. Nếu các đại học xem việc uống rượu và có quan hệ tình dục là chuyện bình thường của sinh viên, thì có lẽ đa số cha mẹ sẽ phản đối, nhưng sẽ chỉ phản đối một cách yếu ớt để rồi cuối cùng cũng sẽ xem đó là chuyện lành mạnh và bình thường. Cha mẹ nào đi ngược lại trào lưu sẽ thấy rằng quyền bính của họ đối với con cái rất bị giới hạn. Từ thái độ bất ổn, cha mẹ sẽ cảm thấy mình bất lực, và cuối cùng đành buông xuôi để khoáng trắng việc giáo dục con cái cho nhà trường. Lúc đó, cha mẹ hoàn toàn không còn quyền bính nào trên con cái. Sự nổi loạn của con cái để khước từ quyền bính của cha mẹ có lẽ đến từ chính thái độ đầu hàng của chính cha mẹ vậy. Trở lại với nhận xét của triết gia Gabriel Maxim trên đây, người trẻ nói chung không nổi loạn chống lại quyền bính của cha mẹ, cho bằng chống lại cha mẹ vì họ không thực thi quyền bính hay thực thi không đúng đắn. Khi cha mẹ khoáng trắng việc giáo dục con cái cho nhà trường, đó là lúc họ chối bỏ việc thực thi quyền bính trong gia đình. Đối lại với sự nổi loạn của con cái là sự thưởng phạt vốn không thể thiếu trong sự thực thi quyền bính. Nhưng dĩ nhiên, nếu quyền bính thực sự đồng nghĩa với phục vụ, thì sự thưởng phạt mà cha mẹ cần phải áp dụng trên con cái cũng phải được xem như thể hiện của tình thương và những giá trị được chính họ sống trước đã. Thưởng phạt luôn đi đôi với tình thương và gương sáng. Thưởng phạt được áp đặt mà không có tình thương và gương sáng không thể là thể hiện của quyền bính, và như vậy chỉ tạo ra sự nổi loạn và khước từ của con cái mà thôi. Như vậy, cha mẹ cần phải hiểu rõ ý nghĩa và giá trị của sự thưởng phạt trong việc giáo dục con cái. Quyền bính của cha mẹ được con cái đón nhận và uy tín của cha mẹ gia tăng không do số lượng, mà chính là phẩm chất của sự thưởng phạt. Không phải cứ gia tăng các hình phạt, nhất là bằng những cử chỉ bạo động mà con cái đương nhiên vâng lời cha mẹ và nên người. Con cái cũng sẽ ra hư hỏng nếu chúng quá được nuông chiều, và nhất là nếu quà cáp cha mẹ dành cho chúng không thể hiện được tình yêu đích thực của họ. Đi kèm với sự thưởng phạt phải là tình thương và gương sáng của cha mẹ. Xét cho cùng, giáo dục chính là truyền đạt những giá trị và đức tính mà chính cha mẹ phải sống trước đã. Đây là đề tài mà chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày trong câu chuyện gia đình lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Sống trong tình Chúa, mãi trong tình Chúa, Chúa ở cùng tôi, có Chúa ở cùng tôi, tôi đi trên đời. Sống trong tình Chúa, mãi trong tình Chúa, suốt đời an vui, con Chúa đời an vui. Tôi lo sợ gì, tôi đâu lo sợ gì, Ngài ở với tôi, ở với tôi. Sống trong tình Chúa, mãi trong tình Chúa, Chúa ở cùng tôi, con Chúa ở cùng tôi. Tôi đi trên đời, tôi đang đi trên đời, lòng luôn thánh thơ, lòng luôn thánh thơ.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức cha Jean Cordet, vị giám mục Tiệp Khắc, đã từng phải sống lén lút dưới chế độ cộng sản của Tiệp Khắc trước kia, tâm sự rằng Ngài đã gặp gỡ được nhiều người lúc Ngài phải làm việc như một công nhân hơn là lúc Ngài ở trong tòa giám mục. Tiết lộ trên đây của Đức cha Jean Cordet phản ánh trung thực điều mà Chúa Giêsu đã từng nói đến trong Tin Mừng, đó là có ai đốt đèn rồi lại đem để ở trong thùng hay dưới gầm giường không? Nào chẳng phải là đặt ở trên giá đèn sao? Thưa rằng phải đúng như thế, bởi vì lý do hiện hữu của cây đèn là để soi sáng. Vậy khi cây đèn không còn soi sáng cho ai, thì nó không còn phải là cây đèn nữa. Cũng thế, lý do hiện hữu của người Kitô hữu là phải tỏa sáng niềm tin của chúng ta, để cho người khác nhờ ánh sáng đó mà được dẫn đưa đến chân lý và hy vọng. Hay nói một cách khác, trực tiếp hay gián tiếp, âm thầm hay hiện hiện, việc làm chứng cho đức tin trong cuộc sống hàng ngày của những người Kitô hữu chúng ta không phải là một việc làm có tính cách nhiệm ý, nghĩa là muốn làm hay không tùy ý, mà trái lại, đó là một đòi hỏi tất yếu, bao trùm tất cả cuộc sống Kitô hữu của chúng ta. Đề cập đến cuộc khủng hoảng đức tin ngày hôm nay, Đức Thánh Cha Benedicto XVI có lần đã phát biểu, việc chối đạo của những con người hôm nay chính là việc loại bỏ chứng từ đức tin ra khỏi cuộc sống của người Kitô hữu. Rồi trong một đoạn khác, Ngài nói tiếp, việc trở lại với đức tin của đế quốc La Mã ngày xưa không phải là kết quả của những hoạt động do giáo hội hoạch định, mà chính là do những thành quả của những chứng từ đức tin được thể hiện qua cuộc sống của những người Kitô thời đó. Như thế, đời sống của những người Kitô hữu phải là những ngọn đèn thắp sáng và được đặt trên giá đèn. Thật vậy, giữa biển khơi đầy những phong ba bão táp của cuộc đời này, con người luôn khát khao nhìn thấy ánh sáng chỉ đường của những ngọn hải đăng. Cũng thế, giữa những đêm đen của đau khổ, thất vọng, của những lừa đảo, hận thù, con người cần nhìn thấy được chân trời rực sáng của những buổi bình minh đang ló dạng để tiếp tục nuôi hy vọng. Những ngọn hải đăng ấy, những vùng chân trời sáng ấy là gì, nếu không phải là cuộc sống niềm tin của những người Kitô hữu chúng ta? Âm thầm trong những bổn phận hàng ngày, thầm lặng trong những đau khổ, hiện diện giữa lòng xã hội với một cuộc sống vui tươi, phục vụ, bác ái, nhẫn nhục. Với một lối sống như thế, người Kitô hữu sẽ trở thành những ngọn đèn được thắp sáng và được đặt trên giá đèn. Ước gì đời sống Kitô hữu của chúng ta luôn ý thức tầm quan trọng của việc sống niềm tin trong cuộc sống và quyết tâm sống niềm tin ấy, để mỗi người trở thành những ngọn đèn được thắp sáng giữa môi trường mà chúng ta đang sống. Amen.
Sống trong tình Chúa, trong tình Chúa suốt đời an vui. Tôi lo sợ gì, tôi đâu lo.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.